Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay của Radio Nhân Dân, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Biên Ải của tác giả Võ Thị Xuân Hà qua giọng đọc Lâm Ngạn.
Lũ vừa quét qua, mấy hôm lũ về, cả vùng ngập trắng. Nước rút rồi, bùn đất vẫn bám đầy khắp ngõ ngách. Mùi rác rưởi đọng, mùi cá tôm chết ươn do ngộp thở cứ váng vất. Cánh con gái mấy làng ven sông rủ nhau lên phố tìm việc. Làng ở gần sông, năm nào cũng lũ lụt. Cũng tôm cá chết, áo quần có phun cả lít nước hoa, cũng không át đi được mùi ươn ươn nồng nồng. Là nói vậy chứ đâu ra nước hoa thật mà phun. May lắm, mấy nàng mắt xanh tóc hoe ở phố Giải Nghệ về thì có được vài lọ óng ánh vàng thơm nức thật. Giải Nghệ gì không biết, chứ biết già đã bắt đầu mồi. Kiếm cơm phố khó hơn về nhà với thầy U nên về. Rồi may ra có chàng nào giả lành đến hỏi cưới. Vì cô dâu tuy ra mồi, nhưng có kèm theo một tay nải hồi môn kha khá, là những nàng ấy khi vận bộ tân thời vào, sức đẫm nước hoa phố thị vào, vẫn tha thướt hơn chán vạn mấy cô đen thủi đen thui, người ám đầy mùi tanh tanh, chân tay sần sùi như cụ khoai ngứa. Nhưng đám ra mồi ấy vẫn hàng cấp thấp. Đẳng nhất vùng vẫn là mấy cô số hoa đào, gặp may từ kiếp trước, duyên phận đỏ son, vớ được mấy chàng rể Tây, rể Mỹ, rể Tàu, rể Đài. Kể tiếp còn là rể Phi, rể Hàn. Mỗi bận gửi hàng về cho gia đình thân thuộc, cả làng cứ chố mắt vòng trong vòng ngoài, nhìn cha mẹ các cô khui thùng hàng, rào bán rẻ vô số thứ đồ hấp dẫn. Mỗi bận được chồng cấp tiền về thăm cha mẹ, các cô trở thành những đứa con hiếu thảo của dòng họ, là niềm khao khát của bao cô gái mới lớn. Vậy nên các cô mới lớn tìm cách lên phố. Chỉ có thể lên phố mới có thể tìm được cuộc sống mới. Cuộc sống mới ở phố hay ở phương trời nào chưa biết, nhưng không đi sao tìm được. Nghe đầu có cái địa chỉ có thể đăng ký làm cô dâu xuất ngoại. Các cô gái rủ nhau làm sẵn một loạt hồ sơ. Thoạt nhìn hồ sơ để ký đóng dấu. Cán bộ xã chỉ biết đó là những hồ sơ chứng thực để lên phố xin việc làm. Những cái chữ ký ngô nghê đóng con dấu của xã đỏ chót cũng kiếm được kha khá phong bì. Nên lại còn được khuyến khích tăng cường đi xin việc trên phố. Làng quê nghèo, quanh năm trắng đồng, ngập lụt, rồi hạn hán. Không đi thì ở nhà nhìn nhau mà chan cơm với nước mắt hay sao? Vậy là họ đi. Cứ theo cái địa chỉ được chỉ dẫn, ba cô gái làng ven sông lần mò cũng tới được một cái hẻm của thành phố biển mà cả đời sông nước bến bãi. Giờ họ mới được đặt chân đến. Cũng may mà giờ nhà ai cũng có tivi, nên cảnh thành phố chả khác gì trên phim mấy. Chỉ có điều bụi bặm và mùi xăng xe, tiếng ồn ào khiến họ chỉ trực nôn ọe. Con hẻm nhỏ lầy lội không kém đường làng. Nhưng khi đi vào cuối hẻm, họ nhìn thấy một tòa biệt thự lừng lững, tường gạch đỏ cao vút bao quanh. Một cô đưa tay bấm chuông như lời dặn. Chuông réo lên cùng tiếng cả đàn chó sủa. Ba cô gái rụt rè nhìn vào bên trong sân. Cánh cổng bằng sắt to nặng khẽ hé ra. Mấy con bẹc dê gầm gừ trực nhào ra vồ khách. Một gã gầy nhẳng ló đầu qua cổng sắt.
Tìm ai?
Ba cô cùng chìa ra mấy bộ hồ sơ cho gã nhìn. Gương mặt gã không chút biểu cảm, ra hiệu cho họ vào hẳn bên trong sân. Gã đóng cánh cổng rất nhanh. Lũ chó ngoan ngoãn lại về chỗ nằm canh cổng. Ba cô gái được một thanh niên khác dẫn vào phòng khách. Họ ngồi lọt thỏm trên chiếc salon bọc nhung đỏ, ngơ ngác như không nhớ ra ban đầu tính đi xin làm vợ người ta hay là đi xin việc. Một lát sau, một người đàn bà bước ra. Sao ở đây lại có người đẹp đến thế? Nom bà ta như nữ hoàng trong phim bước ra, chả rõ bao nhiêu tuổi, nở nụ cười đẹp đến mê mẩn. Bà hỏi, mà giọng cũng mềm như lụa, lại như bắt trúng tim đen. Các em có muốn đẹp như chị không? Chị tên là Mai Lan nhé. Các cô nhìn nhau ngượng ngùng, trong ý nghĩ, sao đẹp được như vậy chứ? Một cô mạnh dạn, dạ chúng cháu, chúng em không so được. Lại cười tươi, đẹp đến mê mẩn. Nào, bây giờ chị cho các em xem qua hồ sơ. Khi xong thủ tục thì các em được chọn chồng nhé. Ngượng chín mặt, ba cô nhìn nhau cứ như đi bắt chồng ở miền thượng ấy, mà không như miền thượng đi bắt chồng rồi chồng về ở rể, còn đây là được đi xa. Tiếng gọi miền xa xôi nào đang quyến rũ họ. Người đàn bà tên Mai Lan quay vào gọi. Nào, đưa mấy tập hồ sơ mấy đại gia bên kia mới đăng ký ra đây cho mấy em. Còn hồ sơ của mấy em đâu? Đưa cho bên chị. Hùng, nhận hồ sơ của các em đi. Toàn các thiếu nữ xinh xắn dễ thương quá. Quay ra các thiếu nữ xinh xắn dễ thương. Các em bình tĩnh, giờ chỉ là xem qua nhé. Làm xong mấy cái thủ tục đã, trưa nay công ty mời ăn cơm. Đầu chiều cho các em ngồi chọn. Chọn xong, chờ bên công ty chị liên lạc với các đối tượng được chọn. Rồi các em sẽ được rước như những bà hoàng. Yên tâm, đây toàn là những người muốn lấy vợ Việt. Họ có điều kiện kinh tế, nên mới thích sang tận đây lấy vợ. Chi phí làm mai, cưới xin, họ lo hết. Ngừng một lát, bà ta như nhớ ra, quay vào gọi. Sao lại tiếp các cô dâu tương lai sơ suất vậy? Mang nước hoa quả ra đây cho mấy em. Lại quay ra. Chiều nay các em xem cho kỹ, đừng vội vàng mà chọn nhầm chồng. Là chồng mình cả đời đấy nhé. Tiền của chồng sẽ cho các em sắc đẹp. Ba cô gái làng ven sông cầm hồ sơ chọn chồng mà hoa cả mắt. Biết ai là người mình sẽ gắn bó yêu thương suốt đời. Tiếng người đàn bà dẫn dắt. Các em qua phòng hồ sơ rồi. Còn bây giờ các em uống nước cho mát. Xong chịu khó sang vòng tuyển 2 nhé. Các em đi theo người chỉ dẫn đến nhà tắm hơi. Tắm xong thầy váy đẹp. Thế là cứ rầm rắp. Nước táo ép thơm ngon, khiến hết cả cơn say say, khói xăng và bụi phố. Mỗi cô được một nữ phục vụ dắt vào một phòng. Mùi hoàng kim bám theo trí não, gột rửa những gót chân nứt nẻ của ba cô gái. Phòng tắm hơi thoang thoảng hương bồ đào, ấm áp và mời gọi. Như quên ngay lũ lụt rác rưởi bến bãi làng quê nghèo. Những cánh váy mỏng như màn sương thơm nức nước hoa hồng được đưa đến khoác lên người các thiếu nữ. Không được mặc lót, chỉ khoác lụa ấy mà đi ra theo chỉ dẫn. Mà sao cứ như đang đi trong lớp sương mù. Đầu óc như mơ, như tỉnh, nhưng lại như một giấc mộng. Chỉ muốn bay lên, muốn nhảy múa, muốn được cả làng xã ngắm nhìn vẻ đẹp khác lạ mà bao lâu nay bùn đất che phủ. Cái hành lang từ chỗ tắm hơi đi ra, còn đi đến đâu nữa mà sao dài hun hút. Không hiểu sao lúc này lại thấy phấn chấn đến lạ. Cả đời giấu giấu giếm giếm, giờ đây thây kệ bộ ngực thanh tân mơn mởn thấp thoáng sau lớp lụa mỏng tang. Mặc váy gì mà như không mặc, như vô hết tất cả những gì đẹp nhất mà cha mẹ đã hoài thai nhọc nhằn, cất công nuôi dưỡng bao tháng ngày. Từ trong phòng tối nhìn qua khung cửa kính dành riêng, ngắm đám gái mới được lùa trong bộ quần áo trong suốt, gần như trang phục của nàng Eva. Gã chủ cạo đầu trọc theo lối cư sĩ, bật lên cười khả ố.
Mẹ này được khá đây.
Gã chép chép cái miệng cá ngão.
Tiếc thật, con bé kia nom lạ mắt thật. Kể không tiếc mớ tiền, đêm nay tao dùng cho thỏa, rồi thuê dao kéo vá trinh cho con bé.
Căn nhà biệt lập nằm thấp lè tè so với núi rừng âm u bao quanh. Mấy cô gái đang ngồi ủ rũ. Cô gái mới bị đẩy vào ngơ ngác.
Chị ơi, đây là đâu ạ?
Tiếng cười khan.
Thế mày nghĩ đây là đâu? Là nhà chồng chắc? Mày bị bồ bán hay bị thằng nào lừa?
Cô gái trẻ hốt hoảng nhìn quanh.
Em không còn nhớ hôm trước gặp ai nữa. Em bị tống vào phòng, bị lão chủ giam, rồi sau thì không còn nhớ gì nữa.
Rồi những tiếng đục khàn vang lên trong âm u núi rừng.
Nói cho mà biết, đây là biên giới mù tịt. Nghĩa là chỉ có giang hồ thảo khấu đĩ điếm. Những loại trốn tù, trốn trại, buôn hít, cờ bạc. Muốn sống phải biết nghe lời chúng tớ, nhá. Mà đừng có ý tự tử đấy. Đây không có hướng giúp những loại ấy.
Cô gái trẻ uể oải đứng dậy vào buồng tắm. Cô đứng ngây nhìn những giọt nước rơi từ cái vòi rỉ xuống nền đá lạnh, vừa khóc sụt sùi vừa tắm. Tiếng mở cửa đánh huỳnh. Lão buồn người bước vào. Cô gái trẻ vẫn rúm gió bên trong nhà tắm. Cô cố nhòm người nhìn qua ô cửa sổ nhà tắm bé tí xíu. Từ ô cửa này, cô nhìn thấy những vệt rừng già trải xa tít tắp. Tiếng lão buôn người.
Con kia đâu? Ra đây. Chúng mày chuẩn bị ngày mai sang bên kia đổi đời nhé.
Rơi vào chốn tận cùng rồi. Mẹ Eva ơi. Cô ngực rúm gió bước ra khỏi phòng tắm. Đôi mắt cô nhìn xuống đôi bàn chân trần của mình. Lão buôn người đưa tay sờ nắn cô như món hàng cần kiểm định. Bàn tay gã là bàn tay của quỷ không đầu, đâu còn cảm giác yếu đuối hay run rẩy của con người nữa. Không biết điều đó nên cô rúm người lại khi bàn tay chai sần đến thô bỉ của gã chạm vào. Lão buồn người đi khỏi, mấy cô gái bàn cách trốn khỏi nơi này. Họ tự vẽ một bản đồ đơn giản. Chỗ này tiếp giáp với biên giới, đường rừng rất hiểm trở. Chỉ có đi dọc phía bên kia theo con suối này mới có cơ may tìm được đường ra. Đêm đó, trên con đường rừng vắng vẻ, mấy cô gái chạy trốn ra khỏi chỗ tập kết giao hàng của bọn buôn người. Họ tách nhau chạy về mấy hướng. Cô lần mò trong rừng đêm, gai cào sức hết người và mặt. Cô mò xuống một con suối rất to định lội qua. Màng máng nhớ lối đã đưa cô đến căn nhà biệt lập kia. Có vẻ cô là người gặp may khi gặp được con suối này. Nhưng cô không biết đang là mùa lũ. Mưa xối xả cả mấy ngày qua trên vùng cao hơn, dưới cánh rừng này chỉ vừa mới tạnh. Nước đang dâng lên nhanh chóng mặt. Dòng thác cuồn cuộn dâng lên dìm sâu cô xuống đáy. Dẫm lên những cành lá gãy rụng sau cơn mưa, những đôi giày bết đất dường như đã quá mỏi mệt, rã rời. Có cả mấy đôi chân đi dép mỏng manh, tê dại. Họ gồm ba gã đàn ông và hai cô gái. Mấy gã đàn ông này được trả giá cao để tìm những cô gái Việt bị bán sang biên giới trốn về. Sau khi tìm được, họ đưa về cho ông chủ, rồi phân loại mang đến các gia đình giàu nghèo lấy tiền thưởng theo hoàn cảnh.
những ai không có gia đình nữa, họ đem bán lại cho các lò chứa gái. Nhưng việc kiếm tiền được nhiều nhất là dụ dỗ đưa người bán qua biên giới. Mấy gã đàn ông nhìn vẻ ngoài phong sương nhưng còn khá trẻ, nghe mùi tiền mà đi theo con đường rừng độc địa này. Họ ban đầu chỉ làm vì muốn có tiền để thay đổi số phận. Ban đầu họ nghĩ mình làm việc nghĩa, đi tìm các cô gái đưa về cho các gia đình, thì việc nhận tiền thưởng là xứng đáng. Ban đầu còn được các ban bệ chuyên án bên công an tặng bằng khen. Dĩ nhiên là bằng khen cho chủ. Họ chỉ được hưởng niềm vui nho nhỏ từ các gia đình. Sau, công việc phát triển theo chiều hướng. Có hàng đưa về thì cũng có hàng xuất đi. Mà xuất đi kiếm được bộn tiền. Xuất đi cũng có những trường hợp vui hỉ hả. Trai bên kia có vợ, gái bên này kiếm được chồng khá. Sinh con cũng báo tin vui. Tạo phúc to thế, chứ đâu phải chuyện sang bậy. Sau mọi việc lại biến tướng, thêm thắt khác đi. Họ dụ dỗ, lừa lọc mấy cô gái cũng ham tiền hơn cả họ. Ban đầu họ tự trấn an, chỉ là đám con gái ham hố xấu xa thôi. Có gì mà phải nghĩ ngợi. Đưa đám con gái ấy qua bên kia biên ải, có khi họ lại được đổi đời. Cầm những đồng tiền môi giới trong tay, họ đâu ngờ cuộc đời họ mãi mãi lầy lội với những cánh rừng bí ẩn, trùng điệp, đầy cạm bẫy, thú dữ và những bóng người như những bóng ma đêm. Hai cô gái được cứu sống khi đang trôi trên con suối dâng lũ. Còn cô nữa, không biết đã lạc vào chốn nào trong cánh rừng rậm mênh mông nơi biên ải này, hay đã chết thảm không một nén hương. Long, gã trẻ nhất trong nhóm, khẽ hát ư ử trong cổ họng. Những gì còn trong tôi, một mai sẽ chỉ là những sợi khói mỏng manh uốn trên bầu trời. Gã nhiều tuổi nhất quát. Thằng oát, có im miệng thối đi không? Mày hát cho ma rừng nghe à? Đang đói nẫu cả ruột. Gã nhiều tuổi nhất tên Thìn, gương mặt bị những vết chém chằng chịt. Nếu đi trên phố thị, gã sẽ khiến nhiều người ngoái đầu lại vì vẻ ngoài thô kệch đáng sợ. Gã đàn em tên Nhị hô, ăn trưa thôi đại ca. Họ ngồi xuống bãi cỏ còn ướt, sờ mấy nắm cơm vắt ra, chia đều. Rừng lúc này có vẻ đẹp man dại. Những cành lá xanh mướt, nhuốm bụi, đã được mưa xóa sạch, non bẫng. Những chú chim ríu rít truyền cành. Thi thoảng, một cánh ong rừng bay phù qua trước mặt, mang theo hương thơm của mật ngọt. Trên cao, gió rú từng cơn như ngàn vạn tiếng ma rừng đang hòa âm. Lúc đó, bỗng họ nghe thấy có tiếng rên theo gió bay đến. Tiếng rên nghe tuyệt vọng đáng thương. Long giọng tai lên. Đại ca ơi, có chuyện. Thìn, gã nhiều tuổi nhất, cũng vừa nghe thấy tiếng rên, vội buông nắm cơm xuống. Cả ba nắm chắc súng trong tay, di chuyển nhẹ về phía một cửa hang đá chìa ra. Tiếng rên rỉ phát ra ở tận dưới cái vực sâu. Ghé tai hướng xuống phía vực, thực ra là tiếng kêu của một bầy khỉ đang vòng quanh miệng vực. Thìn lúc ấy không ra người lương hay kẻ ác, thuận miệng thì buông lời. Không biết dưới vực là người hay khỉ, chúng ta cũng nên xuống dưới đó xem sao, biết đâu kiếm được mẻ cao khỉ. Họ leo xuống theo những bờ đá tai mèo, bám theo những cây cổ thụ mọc lúp xúp từ những hốc đá. Nòm không khác gì đội nhóm leo núi chuyên nghiệp. Suýt mấy lần cả ba bị tuột tay. Đá tai mèo sau mưa trơn không có cách gì níu giữ. Nhưng bằng kinh nghiệm đi rừng nhiều năm, họ dần xuống được cái hẻm nhỏ tạo ra từ một khối đá lớn bị nứt toác. Một chú khỉ con đang bị mắc kẹt trong hẻm. Đám khỉ
nhìn thấy có người không những không sợ hãi bỏ chạy, mà chúng còn nhảy lên loạn xạ, chíu chít kêu lên những tiếng kêu thảm thiết hơn cả chú khỉ bị mắc kẹt, như là chúng biết cần phải cầu cứu con người. Và chỉ có cách cầu cứu con người, khe đá quá hẹp, mà chú khỉ lại mắc kẹt quá sâu, đến mức giờ không còn vùng vẫy kêu la được nữa. Nó ngước đôi mắt non cầu cứu, miệng phát ra tiếng khóc gọi mẹ khỉ. Con khỉ mẹ đang ủ rũ bên bờ vực, không nhảy loạn lên cầu cứu mà cúi gục xuống dõi theo con. Nước mắt khỉ mẹ đọng sâu trong tròng con mắt đỏ. Thìn bàn, bây giờ chúng ta sẽ cắm cọc sâu xuống khe đá này, dòng dây thang xuống, để tao xuống đục đá. Chúng mày ở trên giữ cho cọc không bị tuột. Tóm được khỉ con, dễ tóm theo được cả khỉ mẹ lẫn vài con trong đàn. Họ hì hụi cắm cọc, loại cọc dùng cho leo núi chuyên nghiệp. Rồi Thìn buộc dây bảo hiểm vào người, bắt đầu leo xuống theo chiếc thang dây. Xuống đến chỗ chú khỉ bị mắc kẹt, gã đưa tay xoa đầu nó. Cấm được dãy ruộng nghe chưa, con khỉ đột. Mày mà dãy là lại bị tuột xuống sâu hơn. Sâu hơn thì tao bó tay. Chú khỉ con chắc nghĩ có kẻ đang tìm cách cứu mình, nên cái đuôi khẽ vểnh lên hoan hỉ. Thìn bám hai bàn chân đã quen với việc leo núi vào hai bên vách đá cho dây thang không bị đung đưa. Gã dùng đục đá đục dần từng mảnh đá nhỏ. Tiếng đục đá khiến lũ khỉ lặng phắt. Không còn tiếng la the thé rầm rĩ. Con khỉ mẹ thì ôm chặt cái búi dây mọc lên từ hốc đá, nơi mấy gã vừa cắm cái cọc sâu xuống. Nó chúi hẳn người như muốn tiếp thêm sức mạnh cho những con người xa lạ đang là cứu tinh của mẹ con nó. Thìn đục được một lúc thì nới được cái bụng chú khỉ ra khỏi cái khe hẹp. Gã thận trọng lôi nó lên. Thìn lầu bầu. Nếu chúng tao không có mặt trong cái khu rừng già này thì mày chắc chết đói chết mòn dần con ạ. Có khi mày lại còn lôi cả khỉ mẹ mày nhảy xuống chết cùng thôi. Vì vậy, nếu tao có cho mày vào nồi nấu cao, thì coi như mày làm được một việc có ích cho loài người. Dây thang được kéo lên, cùng tiếng hoan hỉ rộ lên của cả đàn khỉ. Tiếng khỉ mẹ ríu rít đón khỉ con thoát nạn. Hai mẹ con khỉ ôm choàng lấy nhau, không cảm giác gì đám người vừa cứu khỉ con không phải vì lòng thiện. Khi ấy, Thìn và hai gã đàn em ngẩn người nhìn cảnh hoan hỉ của lũ khỉ. Khỉ mẹ không sợ gì con người xù xì bẩn thỉu đáng sợ kia, nhảy đến xoa xoa vào bàn chân hôi hám đang định xỏ lại vào giày. Nó mừng quá nên cứ rít lên từng cơn. Cả ba ngẩn ra một lúc. Đến khi Thìn đưa bàn tay lên báng súng thì bất ngờ Long túm tay Thìn lại, nói gần như van xin. Đại ca, đừng! Cả nhị cũng cúi xuống, như không muốn nhìn thấy cảnh tang thương sắp xảy ra. Khi ấy, gió rừng nhẹ nhàng thổi đến mát rượi, như mang đến nguồn năng lượng tràn trề nhựa sống, khiến những kẻ bần hàn kia bỗng nhiên thấy mình như được tưới tắm sạch sẽ, trở lại nguyên sơ, thừa còn chưa bị đời rạch rách nát dọc ngang. Cảnh tượng tiếp theo khiến những gã giang hồ thảo khấu kia mãi mãi ghi nhớ. Cả đàn khỉ cùng nhau ríu rít phía trước mặt ba gã. Chúng ríu rít một hồi thì bỗng cùng nhau ngồi chồm xuống vái lia lịa. Lòng cay cay nơi sống mũi, nhị buông câu tiếc rẻ. Thôi, mình đi thôi đại ca. Ra đến vạt rừng có hai cô gái đang ngồi đợi. Nhìn họ bợt bạt, Thìn thốt lên chạnh lòng. Sao họ không trốn nhỉ? Họ thừa cơ hội để chạy trốn khi nãy mà. Lòng lại nổi hứng, Trên nóc nhà ai có một chiếc lá vàng nhẹ buông, mùa chưa có gió. Giờ Thìn không thấy bức bối khi nghe đàn em gào lên những câu kỳ quặc đó. Nhị dừng lại, vạch quần đái tô tô vào một tổ mối, rồi quay đầu lại, buông câu bâng quơ. Sao mình cứ phải đưa mấy con bé này về cho lão chủ? Sao không đưa họ về nhà họ? Đến khi con cứu về với mẹ nó. Cả tốp ba người ngồi phệt xuống cỏ. Cỏ ướt sau mưa, mát lịm. Rừng cây lào xào những tiếng bí ẩn. Trong ánh sáng buổi xế chiều, rừng già đẹp đến nao lòng.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Biên Ải của tác giả Võ Thị Xuân Hà qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây, nhà thơ Hữu Diệt sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
Đây có thể gọi là chuyện vụ án về tội phạm buôn người xuyên biên giới, nhưng đó chỉ là cái cốt để nhà văn phản ánh một giai đoạn trong đời sống xã hội. Lý giải nguyên do của những câu chuyện đau lòng mà các cô gái trẻ nông thôn phải gánh chịu hậu quả từ những ảo vọng về sự giàu có dễ dàng. Còn nguyên nhân sâu xa, dĩ nhiên, đến từ những khó khăn của cuộc sống nghèo nàn, thiếu sinh kế ở một vùng đất quanh năm lũ lụt, khiến cho nhiều cô gái phải đổ xô ra thành phố kiếm sống. Thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nên họ đã dễ sa vào bẫy của bọn buôn người. Giữa những lầy lội của tội lỗi, của những toan tính tham lam độc ác, thì tính thiện, tính người vẫn có thể lóe sáng. Như một câu thơ đó ai đã từng viết: khi mê bùn chỉ là bùn, tỉnh rồi mới biết trong bùn có sen. Điều đặc biệt là ánh sáng của sự thức tỉnh của tình người lại hiện ra từ cách ứng xử của một loài vật vốn được cho là ít nhiều mang tính người. Trong truyện ngắn này, nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã sử dụng bút pháp hiện thực để vạch trần cái ác, đồng thời chỉ kết hợp thủ pháp hư cấu những yếu tố ngẫu nhiên phi lý, tạo nên sức cuốn hút và đề cao tính nhân văn trong một câu chuyện tưởng chừng như rất khô khan.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.